Chuyện Lên Ruồi, tác giả Đoàn Lê. Đời ta là vở kịch dài, một mình ta đóng cả hài lẫn bi. Thơ Nguyễn Chí Tỉnh. Vĩ đại đến như ông Kafka cũng chỉ dám biến thành rắn. Tôi biến thành ruồi e còn thiếu khiêm tốn. Nhưng đâu phải lỗi tại tôi. Nguyên do sau khi tôi cầm đơn đi khắp nơi không xong, có kẻ xui đem đầu tới kêu với thủ trưởng Lê, người có thẩm quyền cao nhất. Cứ phải liều, bởi lẽ bộ đang xét cấp nhà. Tôi có thâm niên gần 40 năm công tác, nhưng chưa hề được nhận phân phối một mét vuông. Và bởi lẽ người ta đồn đại, ông Lê rất quan tâm đến văn nghệ sĩ. Vậy thì đến. Phải nói xưa dày tôi nhìn người không được nghiêm chỉnh lắm. Cái nghề diễn viên xiếc, đặc biệt trong tiết mục trồng cây chuối, tôi thường nhìn thiên hạ ở tư thế lộn ngược. Ở tư thế lộn ngược, họ cười, vỗ tay, la hét, lâu mãi thành quen. Bởi vậy khi ngồi đối diện với ông Lê, thấy ông ngay ngắn quá, tôi chỉ trực bật cười. Dưới phòng nhận đơn họ trả lời đồng chí ra sao? Thưa thủ trưởng, họ cương quyết đòi tôi phải có giấy ly hôn. Đồng chí chưa có giấy ly hôn. Xin thủ trưởng thông cảm, bà lão nhà tôi đã trên 50, chúng tôi sống ly thân từ lâu, nhưng thể tình con cháu sợ tai tiếng, chúng tôi nhất trí chưa ra tòa. Tôi không rõ vì sao chuyện ấy lại liên quan đến việc bộ xét cấp nhà đất. Đã từng có trường hợp người ta vờ vịt ly thân cốt xin thêm tiêu chuẩn. Có trường hợp một bên kiện bộ vì bên kia được nơi ở mới, không muốn sum họp nữa. Tôi liền thưa với ông Lê tất cả những gì đã trình bày ở mọi nơi khác, rằng xưa nay chúng tôi ăn nhờ sống đậu tại ngôi nhà thờ đằng bà lão. Kể từ khi ly thân, tôi đến cư trú trên một tấm đi văng nhà con rể. Chuyện đó cả cơ quan tôi có thể chứng nhận với bộ, rằng tình cảnh bố vợ phải đấm cực lắm, rằng đưa nhau ra tòa, bà lão cũng không dám chia cho tôi nửa cái nhà thờ họ. Vậy tôi biết lấy gì che mưa, che nắng. Cuối cùng, hăng máu lên, tôi kể lể công lao của mình trong suốt cuộc đời trồng cây chuối đi đầu xuống đất, rằng không hiểu sao những thằng cha chưa một lần dám lộn ngược người, lại cưỡi đầu cưỡi cổ tôi. Rằng không ít kẻ lợi dụng chức quyền được cấp đến 3 lần nhà ở. Chưa từng có vị quan chức nào chú ý lắng nghe dân kêu như ông Lê. Vẻ nhìn ái ngại, giọng nói ấm áp đầy cảm thông. Ông an ủi tôi, chuyển gọi sang anh hết sức chân tình. Anh hãy nhìn rộng một chút sẽ thấy, phấn đấu cho lẽ công bằng xã hội không dễ. Hiện bộ đang có 80 suất nhà phân phối, nhưng có đến hơn 400 đơn xin. Tôi không thể hứa điều gì. Anh biết cho cảnh mật ít ruồi nhiều. Sau lời ví von ấy, mặt ông Lê thuẫn ra. Thủ trưởng một bộ đầy mình văn hóa, hẳn ông ngượng vì lỡ lời gián tiếp gọi tôi là ruồi chăng? Tôi liền biến thành ruồi thật. Ngay khi bước khỏi cửa nhà ông Lê, tôi thấy trời đất chao đảo. Choáng váng, tôi ngã vật xuống bậc thềm bóng lộn. Trong tích tắc tỉnh lại, tôi khủng khiếp nhìn thế giới chung quanh bỗng đổi khác đến kinh dị. Mặt gương bóng dưới chân tôi phản chiếu hình dạng một con vật trông phát tởm. Tôi đây ư? Không thể thế được. Dù lão trưởng đoàn xiếc rất căm tức việc tôi đưa đơn xin nhà lên tận bộ, rất sợ bị tố cáo danh sách những kẻ gian lận, ăn phân phối 2 lần, lão cũng không thể biến tôi ra quái vật. Mình có bị mất trí không? Đưa tay dụi mắt theo thói quen, tôi lại thấy hiện dưới mặt gương cái chân đầy lông lá như những khúc củi, hua hua lên 2 khối mắt tròn màu gạch thẫm láo liền. Ôi thôi, đích thị tôi biến thành ruồi rồi. Còn mặt gương mênh mông dưới chân chẳng qua là bậc thềm đá nhà ông Lê. Mất không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi mới quen nổi với mình, nhúc nhát chân, vỗ cánh, vuốt vòi và tập làm công việc bài tiết cho thích hợp. Ai muốn biết cảm xúc của một con người biến thành con vật, xin cứ đọc Hóa Thân của ông Kafka. Ông thuộc diện thiên tài thế giới. Tôi không muốn làm công việc nhại lại ông ấy. Chỉ tóm gọn, tôi hiện giờ giống một con ruồi được quan sát dưới kính phóng đại hàng triệu lần. Và tôi không thấy đau khổ trong thân phận mới. Cảm giác đau khổ đã biến khỏi não bộ ruồi sau quá trình tiến hóa chăng? Thậm chí tôi còn thú vị tự nhủ. Thay đổi không khí vài bữa càng khỏe người. Biến thành ruồi dễ thế, tất cũng có thể biến ngược trở về thành anh diễn viên siếc không khó. Sợ quái gì? Có điều cần phải báo động cho đồng đội cũ của tôi biết. Hãy coi chừng, biết đâu có rất nhiều ruồi đã biến thành người, đang sống nhơn nhờn chung quanh chúng ta. Chẳng có dấu hiệu nào phân biệt được chúng sất. Cũng như tôi hiện nay, giống 100% các anh ruồi Jin. Một cơn gió thoảng tới, hai cánh lá mỏng tanh óng ánh ngũ sắc của tôi rung nhẹ nhẹ. Khẽ nhún chân, tức thì tôi bay lên là lả theo hướng gió, tựa con tàu lượn. Chào ôi, khoái! Thật may mắn cho tôi được sống hai kiếp cùng một lúc. Cũng chưa biết kiếp nào sướng hơn, người hay ruồi. Nhưng cầm chắc, lần đầu tiên tôi thoát khỏi vòng thống khổ đơn từ nhà đất. Đối với con ruồi bé tí tẹo, vũ trụ này nương náu quá thừa thãi. Làm thân con người như tôi, ngoài ngôi nhà đầu tiên là cái bụng mẹ, tôi phải loay hoay suốt đời tìm một mái ấm không xong. Giờ đây chẳng sợ ấm ức với thứ thủ trưởng ruồi nào ăn lén hai ba suất nhà, chẳng sợ lương ít, không ai đòi giấy ly hôn, cớ gì không hạnh phúc. Nhưng giời ạ, tại sao tôi lại không biến thành mèo? Biết bao lần tới gặp lão phụ trách vấn đề nhà cửa ở bộ nổi tiếng Thanh Liêm giả cầy, nhìn cái bàn mặt quắt hình chữ V, đôi tay vểnh ngược, rõ ràng hình dạng mặt chuột, tôi đã ao ước đến phát điên lên được biến ra mèo. Ngồi nghe lão viện mọi lý do, đòi giấy ly hôn, ngắm cái miệng chung chúng liên hồi động đậy, tôi cứ phải gồng mình không ngoao vào mặt lão. Giá ông Lê nói nghịu thành mật ít mèo nhiều, sự thể tất sẽ khác. Thôi, ta hãy tha thứ cho tất thảy mọi sinh linh. Tôi nghe lòng mình sạch lầu sân si thù hận. Quái thế, khi người ta bé đi hàng triệu lần, người ta dễ rộng lượng hơn hàng triệu lần. Bé xuống bằng vi trùng, có lẽ thành Phật. Tôi chạy nghĩ tới bà lão, cái bướu nợ đời khó chịu nhất đời tôi. Suốt 30 năm dắt díu nhau qua 100.000 cơn bĩ cực, xem ra không khổ bằng vài năm ly thân. Đối với cả hai đều tột cùng bi đát. Bây giờ nhìn lại mọi nguyên nhân dẫn đến chia ly, sao tầm thường nực cười thế? Tôi nhớ câu thơ tình khi xưa viết tặng nàng. Thì ta chót yêu nhau đến là dại dột. Vâng, hai đứa trẻ dại khờ ngày ấy đã chết, để lại một biển buồn phía sau. Bao nhiêu năm qua, bà lão ít nhiều nguôi ngoai nỗi giận hờn tôi chưa? Hay ta về quê rủ bà lão cùng biến thành ruồi nhỉ? Tuổi bà lão, việc đồng áng chăm nuôi trẻ nhỏ trở nên quá vất vả. Cũng như tôi, đã đến lúc phải từ giã cái nghề trồng cây chuối. Chuyển qua kiếp ruồi, may ra chúng tôi mới biết đến hạnh phúc. Rồi tôi sẽ học cách yêu đương hạng nhất của một con ruồi đực đối với con ruồi cái, đền bù bà lão ở kiếp con người. Bà lão tội nghiệp, hãy đợi tôi nhé. Đang thả hồn theo đôi cánh lâng lâng trong gió, tôi bỗng giật mình nghe tiếng vo ve ầm ầm bên tai. Này ông, sao ông lừ lừ như vừa rơi vào vại bia thế? Tôi nhoai sang và choáng váng bay sạch hồn vía. Một thằng cha ruồi khổng lồ đang từ xa sán đến. Đã trực tháo chạy thoát thân, May sao tôi định thần lại được. Ô hay, tôi cũng to đâu kém hắn. Chẳng qua mình chưa quen nhìn các anh bạn đồng loại mới đó thôi. Ông không nghe tiếng hay ông khinh người vậy hả? Xin lỗi ông, tôi hơi nghễnh ngãng. Tôi mừng quá, phát hiện mình cũng biết vo ve. Ruồi nhà đất phải không? Tôi tình ý hiểu ngay câu hắn hỏi, vội hớn hở trả lời. Vâng, ruồi nhà đất đây. Rõ rồi, nhanh lên họp đại hội kẻo muộn, bay trở lại lối này cơ mà. Bỏ mẹ, đến ruồi cũng không thoát các đại hội. Tôi định lủi cho nhanh, nhưng kịp nghĩ lại. Giờ đây không thể thế, mình đang rất cần bám thằng cha này để làm quen với cộng đồng mới. Phải theo hắn. Cánh sát cánh, tôi cố bay cùng tốc độ vây gã cho khỏi lạc. Tôi không ngờ mình sử dụng đôi cánh mỏng thanh thạo, y như sinh ra tôi đã là ruồi vậy. Ông đừng vỗ cánh hoáng lên. Hôm qua một thằng cha không nghe lời tôi đã prolonger xuống cống đấy. Ai chà, lại còn dùng cả tiếng Pháp. Nhưng tôi đang có một đôi cánh tuyệt vời. Lời dặn dò của hắn hơi thừa. Tôi khẽ nghiêng mình điệu nghệ tỏ ý cảm ơn. Chính lúc vênh váo đắc ý ấy, đôi cánh tôi bỗng mỏi rụng rời, cứng đờ, không sao điều khiển, tựa như nó vừa mới chết. Hồn vía lên mây, tôi chưa kịp kêu đã lộn nhào rơi đập gáy xuống một cái đĩa rách của hàng cơm bình dân bên đường. Tôi nằm chết lặng, chân tay khua loạn xạ. Giá có cọng rau để bấu víu lật mình lại. Nhưng vô ích, càng dãy giụa càng bị dính chặt vào lớp nước sốt. Phen này chắc xong đời, chỉ việc nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên có luồng gió phà vào mặt, và cùng lúc những vật gì khẳng khiu, quờ quạng, bấu lấy tôi. Tôi hé mắt nhìn. Ôi, anh bạn mới! Tôi cuống cuồng túm chặt lấy anh ta. Đã dặn rồi, ông có phải chim đâu. Bao giờ hơi mỏi cánh lập tức thả mình thăng bằng theo trạng thái rơi tự do. Độ 2 giây sau ông sẽ lại tha hồ vùng vẫy. Cứ tình tướng. Nào, thử ngoái xuống xem. Tôi được anh bạn nhấc bổng lên cao rồi thả cho bay một mình. Mẹ ơi, từ tầm cao này tôi nhận ra cái quán cơm tôi vẫn hay ăn. Nhận ra cô gái béo múp míp đang thoăn thoắt xử lý đống bát đĩa rách. Nếu không được cứu kịp chắc tôi bị nhấn chìm cùng cái đĩa bẩn trong chậu nước rửa bát nhơn mỡ lẫn thức ăn thừa. Rồi ra bia để miệng, tiếng để đời. Dù là ruồi tôi cũng không thể chịu nỗi nhục chết đuối trong chậu nước rửa bát. Con bé phũ phàng ấy mọi ngày sao xinh xắn dễ thương thế. Bây giờ trông cái tay ngoáy vung lên kia thật lộn tiết. Ông vốn diễn viên siếc, tưởng có ngã cũng không đến nỗi chồng vó mới phải. Lạ thật, sao hắn biết tôi vốn diễn viên siếc? Bác là ai vậy? Ông quên những quả cà chua rồi ư? À, ra hắn, thằng cha thổi kèn ô boa của dàn nhạc Hải Âu. Hắn mê đến mất trí cô diễn viên nhào lộn đoàn siếc. Hồi đó tôi phải diễn cặp đôi với cô ta. Nào sung sướng gì cho cam, mình chỉ biết làm cái áo nền cái khung cho một bức tranh đẹp. Và bức tranh đẹp ấy nặng gần nửa tạ, lại luôn luôn lấy mình làm cái bệ trong những tư thế khiến bất kỳ người đàn ông đời thường nào cũng xấu hổ. Đã vậy rồi còn bắt nhận thêm tai nạn từ thằng cha si tình ô boa nữa chứ. Đúng khi cái vật phẩm nặng gần nửa tạ ấy ngồi vắt vẻo trên cổ tôi, cặp đùi mịn mát áp lấy hai má khiến tôi ngạt thở. Tôi xuống tấn giữ thăng bằng để nàng ngây ngất uốn mình. Bỗng nhiên một quả cà chua chín bay veo từ dưới khán giả đáp trúng giữa mặt tôi, vỡ nát nhoe nhoét. Suýt nữa tôi buông rơi tấm thân mỹ miều xuống sàn diễn. Không rõ để cổ vũ tôi hay để hoan nghênh quả cà chua mà một chàng vỗ tay lẫn tiếng hô la đinh tai nhức óc nổi dậy. Cô diễn viên nhào lộn vốn nhạy cảm, dù chưa nhận ra tai nạn của tôi, nàng cũng hiểu ngay đã có sự cố gì, vội tung mình nhảy xuống. Vừa được giải phóng, tôi vội nắm lấy tay nàng, cúi chào khán giả với nụ cười tươi nhất trần đời, rồi kéo nàng chạy biến vào hậu trường. Sau đêm diễn, cả đoàn xôn xao, được dịp bàn tán, đoán già, đoán non. Rõ ràng tôi không hề sai sót điều gì để đáng nhận một cú phạt như thế. Quả cà chua chắc hẳn là một kẻ thấp văn hóa nào đó muốn biểu lộ lòng nhiệt thành với người đẹp. Hắn ném nhầm sang tôi đấy thôi. Không, hắn đã ném đúng địa chỉ. Cứ cách vài đêm, tôi lại nhận được một quả cà chua vào lúc bất ngờ nhất. Tôi vừa tức, vừa xót ruột. Chưa đến mùa cà chín, tìm được một quả to thế phải mất vài ngàn đồng. Lại lỡ có bữa tìm không ra cà chua, sợ hắn chuyển gam sang trứng ung mới chết. Điều tra mãi trong số 99 thằng cha say đắm người đẹp, thì thằng cha nào cũng đáng mặt thủ phạm, biết đổ tội vào ai. Cuối cùng tôi xin chuyển vai diễn. Khi người ta cứ buộc phải giữ vai trò cái khung tranh, dù cái khung tranh cho nàng Mona Lisa xinh đẹp nổi tiếng từ cổ chí kim, rồi thì người ta cũng có lúc chán ngấy, chưa kể là luôn phải đương đầu với một kẻ thù không rõ duyên cớ. Từ đấy tôi chuyển sang trò trồng cây chuối, diễn trùng với vòi. Tiếp đến người kế tục tôi nhận cà chua. Vào giữa mùa cà chua có đêm anh nhận liền 2-3 quả từ mọi phía sân khấu ném lên. 99 thằng cha si tình thì con số cà chua ấy vẫn còn ít, chỉ sợ bệnh dịch lây lan sang tất cả 99 gã. May sao người đẹp đi lấy chồng, diễm phúc rơi xuống đầu anh bác sĩ thú y, người thứ 100 có tài chữa cúm cho khỉ. Dịch cà chua tự nó chấm dứt, nhưng cũng từ đó những buổi biểu diễn trở nên tẻ nhạt. Dăm ngày sau khi cảnh pháo nổ rượu nồng qua đi, gã thổi kèn tội nghiệp tìm đến tôi. Nước mắt nước mũi tràn chứa, gã ô boa chút sang tôi cái tâm sự cay đắng giấu kín. Nào chuyện hắn mê nàng từ thuở 18, chuyện hắn tìm mọi cách xin vào đoàn xiếc nhưng cứ bị đuổi cổ ra. Rốt cuộc hắn phải chạy đua với một danh sách ứng cử viên dai răng rặc, toàn bọn cao thủ có nhà cửa lẫn tước vị. Hắn đoán rằng nếu được xếp dù một căn hộ tập thể, hắn đã không để vuột mất hạnh phúc. Rằng tay bác sĩ thú y sở dĩ cưới được người đẹp vì bởi vốn ban đầu sẵn có một căn hộ của thừa kế thuộc diện villa thời thực dân. Trước khi ra về, hắn thú nhận chính hắn ném cà chua lên sân khấu đầu tiên do ghen với tôi, kẻ được bế ẵm tung hứng kho báu vật. Sau này những ai đồng tác giả sáng kiến ném cà chua, hắn không rõ. Hắn tìm đến tôi dù hơi muộn, chỉ để xin lỗi cho sự hiểu lầm ấy. Chuyện cũ đã gần 30 năm, ai ngờ tôi lại gặp hắn cũng trong tình cảnh ruồi nhà đất. Hay thật. Bác không cứu kịp chắc tôi nguy rồi. Mà sao bác nhận ra tôi? Tôi nằm trong số những người đầu tiên đưa đơn đến ông Lê. Rồi chuyện xảy ra như bác. Khi thành ruồi, chúng tôi kịp thời tổ chức nhau lại để tiện hoạt động. Tôi được phân công nhiệm vụ canh chừng ngay trước cửa nhà ông ta, theo dõi đón tiếp những người mới lên ruồi còn bỡ ngỡ. Sáng nay trông thấy bác cầm đơn tới đó tôi nhận ra ngay. Tôi cũng dự liệu trước cả. Chưa kịp hỏi han gì thêm, chúng tôi đã bay vào một khu vực cây cối mênh mông, nhà cửa đồ sộ khiếp người. Ngó vẻ gì quen quen thế? Quan sát vài lượt, tôi vui sướng nhận ra khu vực trước của bộ tôi đây. Rồi ô boa dẫn đường đưa tôi tới thẳng ngọn cây bảng lớn nhất. Đến nơi rồi. Vừa hạ cánh xuống một phiến lá xanh mịn, tôi suýt choáng ngất. Chào ôi là ruồi, thiên ức vạn tải con. Chỉ thấy những cẳng chân lông lá ngọ nguậy, những đôi mắt thô lố, những cái bụng tròn mập phập phồng mọi phía. Ngỡ mình rơi giữa mẹt đỗ đen, hai chân run rẩy của tôi cứ trực trượt khỏi mặt lá và tai tôi ù đi trước thứ tiếng ầm ào tựa sóng biển vang dội. Cuộc tụ hội nếu không diễn ra trên ngọn cây bảng lớn khuất nẻo hẳn sẽ kinh động lắm. Ông bình tĩnh, văn nghệ sĩ biết nhau cả, để tôi lần lượt giới thiệu với ông. Rồi ô boa ghé sát tai tôi động viên. Bỗng dưng như thể có lệnh, mọi tiếng huyên náo im bặt, rồi một giọng hùng hồn cất lên. Các bạn kính mến, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức tuyên bố Đại hội khối ruồi nhà đất bắt đầu khai mạc. Để hưởng ứng chiến dịch chống tham nhũng, để phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, chúng ta cương quyết thắp lên từ đại hội này một ngọn đuốc sáng, góp phần đi tới chân lý. nghe giọng đến quen. Rồi Oboa xoa hai chi trước, vốn dùng như hai tay, khác bốn chi sau dài hơn, chúng tôi dùng làm chân. Hắn hề hả bảo tôi. Ông nhận ra ai đây không? Chúng tôi bầu hắn làm chủ tịch hội cũng có lý đấy chứ. Tác giả kịch bản phim Lửa Sấm Sét, ông nhớ không? Dù chưa mấy bình tâm, tôi cũng suýt bật cười. Tôi lạ gì thằng anh họ biên kịch của tôi nữa. Khốn khổ thân phận chó chui gầm chạn. Quanh năm hắn hì hục viết lách, xoay chằn trong 4 mét vuông nơi cái toilet biến hình của nhà bà mẹ vợ. Bởi vậy hắn mắc bệnh ấm ức bóng tối. Động nói là hắn gào lên đòi đèn đuốc, ánh sáng. Từ ánh sáng cụ thể của mặt trời, bếp lửa, đến những thứ trừu tượng như ánh sáng chân lý, ánh sáng khoa học. Tuy vậy hắn được Khoa ăn nói rất có sức thuyết phục. Chức chủ tịch hội ruồi, hắn thừa xứng đáng. Tôi lại mừng thầm. Lúc này đã có một người thân thích làm đến chức chủ tịch hội thì đừng ai đùa với tôi. Thế nào thằng anh họ cũng phải cất nhắc xếp đặt thằng em cho vững vây cánh, vững cái ghế chủ tịch hội. Số người hóa may chưa biết chừng. Nhưng khi nghe các tiểu ban báo cáo tình hình công việc, tôi tiếc mình biến thành ruồi hơi muộn. Guồng máy hoạt động đã đâu vào đấy cả. Nào nghiên cứu tác chiến, nào đối nội, đối ngoại, hậu cần, tổ chức phong trào. Nào các tiểu ban phối hợp với các khối ruồi thiên tai, ruồi từ thiện, ruồi phúc lợi. Cái thằng anh họ kia, nó nỡ ăn mảnh không đến rủ mình đi sớm lên ruồi. Nghe cái giọng hơn hớn của nó ghét thế. Thưa các bạn, chúng tôi xin tường trình tỉ mỉ vụ đột nhập thư viện. Bắt đầu từ 8 giờ rưỡi sáng thứ ba, chúng tôi tập trung đủ 50 anh em tại ngọn sấu trước cổng ra vào. Đã được chỉ đạo, chỉ bám sát những đối tượng đứng tuổi, đặc biệt có kính, tay cầm cặp hoặc túi tài liệu. Họ thường tới thư viện bằng xe đạp. Phát hiện ra mục tiêu nào, chúng tôi cho anh em bay theo ngay, nhằm vai áo hạ cánh an toàn không làm kinh động đối tượng. Cứ hai ruồi một kíp. Khoảng 9 giờ rưỡi, hầu như anh em tập trung đầy đủ ở phòng đọc, trừ hai ruồi bắt nhầm mục tiêu, bị đưa đến khu phòng riêng. Tại đây họ bị nhốt luôn do cửa đóng vội quá. Sau mới biết đối tượng đến gặp gỡ giải quyết vấn đề tình cảm với một chị thủ thư, và hai ruồi đành phải ở lại đến khi cửa được mở. Ngoài sự cố này, có thể nói toàn bộ đội hình đã làm việc hết sức khẩn trương, căng thẳng. Từ cự ly vai áo đối tượng, anh em ta cùng đọc với họ từng trang sách, tìm hiểu, sàng lọc, lấy những thông tin cần thu nhặt. Nhưng qua 3 ngày liên tục bám sát hiện trường, mới biết những đối tượng đến đây hầu hết chỉ tìm văn chương chữ nghĩa. Anh em nản chí đề nghị cho lệnh rút quân. Song thật may mắn, vào cuối tuần xuất hiện đối tượng mặt mày nhớn nhác với một ôm tài liệu nghị quyết. Chắc anh ta đang cầm đơn từ kiện cáo gì đó. Quả nhiên nhận định của chúng tôi không lầm. Theo một lối hành quân bảo đảm an toàn, tất cả anh em bu lại đối tượng cùng đích mục sở thị, tham khảo các tài liệu. Bây giờ chúng ta có thể thông báo cùng toàn thể hội nghị được biết. Trong một số văn bản, nhà nước đã công bố chính thức sẽ cấp nhà đất theo tiêu chuẩn cho các cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh tôi, gã ồ bòa bất ngờ lớn tiếng công kích. Ôi giời, tưởng các sếp tìm được việc gì ghê gớm. 3 cái văn bản ấy ai lạ? Văn bản người ta cứ tuyên bố, nhưng thực tế còn phải xem. Rành rành khối ruồi nhà đất đậu kín ngọn bàng đây đã chẳng nói lên điều gì à? Cái giọng anh ta làm không khí đại hội thêm sôi sục, cứ mỗi lúc tiếng vỗ cánh lại rao rao nổi dậy. Khi một gã ruồi lên báo cáo việc phi đội hắn thám thính cuộc họp nhà đất của bộ ngày hôm qua, thì tất cả đã bị kích động như cuồng. Gã bảo trong cuộc họp chẳng ai đưa ra giải quyết lấy một trường hợp cụ thể, răng rắc những chỉ thị với những tiêu chuẩn luôn được chứa một kẽ hở hữu ý. Phi đội gã điên tiết liền mở luôn cuộc đua trượt nghệ thuật trên đỉnh đầu hói bóng của vị thư ký, khiến ông ta luôn luôn xua ruồi không thể ghi chép. Rồi say máu trả thù, cả phi đội lăn xả bám vào các vại bia hội nghị, vấy bẩn, thậm chí bĩnh chọn một điểm đen lên miệng cốc. Khi rút lui kiểm điểm quân số, hy sinh mất 4. 1. Bị đập chết trên cặp hồ sơ. 3. Rơi vào vại bia vì bị choáng hơi ga. Cả 4 được thu nhặt đầy đủ mang về an táng chu toàn. Phải trả thù cho những anh em đã hy sinh. Ồ bòa hét lên đột ngột. Tôi giật nảy người. tiêu diệt bọn sâu mọt xã hội, nồi còi báo động cho nhà nước, liên hiệp các khối ruồi phối hợp hành động. Mạnh ai nấy gào, xem ra các khẩu hiệu đều thiện chí, không phạm luật. Nhưng sự vo ve này đi đến đâu chẳng biết. Tôi đang nghĩ ngợi vơ vẩn, bỗng thấy chung quanh rung rung chuyển động. Gã ổ bòa đạp chân tôi một cái hét: "Tiến lên hang đầu!" Tôi cuống cuồng vẫy cánh giữ thăng bằng, cũng hét hỏi: "Tiến đi đâu?" "Hành động!" "Nhưng..." Tôi không kịp căn vặn, gã ổ bòa đã bị đôi cánh gã đập tới tấp vào mặt. "Theo tôi, xung phong!" Gã xông lên hàng đầu thật. Tôi nhào theo, cố bắt cho kịp nhịp bay của gã. Lúc này, cả rừng ruồi vù vù cuồng nộ, chèn vai thích cánh. Đang náo nức, bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi phát hoảng, lông gáy dựng đứng. Nguy rồi, cái trò biểu tình không sai được, đừng dại với công an nhé. Dù nhớ mình đã biến thành ruồi, tôi cũng không hết hèn. Thế là tôi linh lỉnh xuống hàng dưới. Thật ra cũng chẳng có hàng cứ lối, tôi cứ việc bay đi giữa để mặc cơn lốc ruồi cuốn đi. Nói dại, nếu có bị bắt tôi chỉ mắc tội A-dua, chứ thực không đứng trong hàng ngũ những anh tiên phong của đồng loại mới. Bằng vào con mắt tôi hiện tại, khối ruồi nhà đất giờ đây như một đám mây đen vần vũ trong gió, cả gầm trời náo động ầm ĩ. Tôi tin rằng đồng loại cũ, tức xã hội loài người, nhỏ hơn nữa là dân chúng thủ đô, bây giờ hẳn sẽ phải khủng khiếp trước một cơn mây ruồi gớm như thế. Quả thật, thiên hạ mới biết có dịch châu chấu, chứ ai tưởng tượng dịch ruồi ra sao. Ồ, dịch ruồi, hay thật. Ngày xưa tôi làm láng giềng với một nhà văn hàng xã. Anh ta rất ngơ ngác, thấy gì cũng hỏi han, cũng tròn mắt lắng nghe, lấy làm vốn thực tế. Tôi hay cung cấp cho anh những điều thú vị, lẫn những điều bố láo. Còn sáng tác ra cái gì, tôi mặc xác anh, cái gã mọt giấy ấy. Bởi vậy anh hay mời tôi sang nhà uống chén rượu. Một hôm nào đó trở lại thành người, tôi sẽ bảo anh: "Nào ông, viết đi, dùng làm câu mở đầu hay câu kết cũng được." Một hôm thành phố bỗng xảy ra đại dịch ruồi. Thế nào hắn cũng trợn mắt chờ đợi. Chờ lâu quá hắn sẽ hỏi: "Ừ, xảy ra dịch ruồi, rồi sao?" "Rồi sao ư? Phần còn lại câu chuyện là của anh." Hắn sẽ bật cười, gật gù ngẫm nghĩ. Những lúc ấy chồng hắn thật đáng yêu. Tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi. Ai đó đang hò hét xếp hàng trật tự theo lệnh. Thì xếp hàng chứ sao? Phải biết, đây đã qua thời kỳ bao cấp tem phiếu, có bản năng xếp hàng từ khuya. "Tất cả hãy xa xuống, nhúng đủ bốn chân và hai tay vào vũng than ướt phía dưới kia, rồi trở lại đội ngũ." Ai chà, một thử thách gì vậy? Hay một kiểu tuyên thệ chăng? Nhưng tôi chưa kịp tìm hiểu thì một gã ruồi hăng máu nào đó đã lập tức vít lấy tôi kéo xuống. Tôi hoàng hồn, chút nữa nhào hẳn vào bãi than lõng bõng dưới mặt đất. Vâng, chỉ chút nữa là tôi sẽ được kể như hy sinh tại bãi than Vĩnh Tùy. Khi ngoi được lên cao, không chỉ bốn chân, hai tay, mà dưới bụng tôi cũng nghè nhoét than ướt. Nhìn quanh, ruồi nào cũng đen ngòm. Tiếp tục xuất kích! Trong kiếp người, tôi không có may mắn được thực hiện nghĩa vụ quân sự, do bởi nghề trồng cây chuối không ai chịu đảm đương thay tôi. Giờ đây mới tập sống theo kiểu lính, tai nghe toàn mệnh lệnh đầy tính chiến đấu, tôi bỗng náo nức: "Dừng lại, chuẩn bị tấn công!" Tôi bỗng nghĩ ngay đến những ngày đầy bom đạn, còi báo động và năm cửa ô nườm nượp người chạy sơ tán. May thay, tấn công chỉ có nghĩa phải xếp hàng ngang, 50 ruồi một hàng, đỗ xuống đúng điểm trắng quy định. Tôi nhận ra điểm quy định ấy nằm trên một pano đặt ở ngã ba đường. Dù bay trên cao, tôi cũng thấy cái pano quá lớn, hàng chữ màu trắng nổi bật trên nền vải xanh thẫm. Những toán ruồi tiên phong đã xa xuống đỗ vào nơi quy định. Đến lượt 50 suất chúng tôi xuống theo, đỗ bên dưới hàng trước. Lại tiếp nữa, cứ thế đứng răm rắp quân lệnh, tạo thành những vạch đen đều như kẻ chỉ. "Hỡi các bạn ruồi, chẳng có cách nào báo động cho xã hội biết rõ nguyện vọng bức xúc của chúng ta. Vậy hãy hành động!" Tưởng được hô hào liều thân quyết tử, hóa ra chúng tôi phải làm mỗi việc lau sạch than ướt xuống pano. Kẻ thì chẳng cần lau, vết chân chúng tôi bám xuống cũng đủ chuyển gam màu khẩu hiệu. Màu đen của than lập tức biến màu trắng thành xám xịt, lẫn vào nền xanh thẫm vài pano. Chưa kể ai nấy ra sức bôi bẩn. Khoảng 10 phút sau, chúng tôi được lệnh rút lui trong tiếng reo hò thắng lợi. Hoan hô sáng kiến chiến đấu, ban chấp hành khá lắm. Hay lắm, đứng giữa ngã ba đường, cái pano ấy mong sao làm động lòng những người cầm cân nảy mực nước nhà. Dù nó có góp một ngọn đuốc trên đường đi đến chân lý như chủ tịch hội ruồi mong muốn, hay chí ít thành một tín hiệu SOS cho đám ruồi nhà đất. Dù rốt cuộc chỉ được thế, thì tôi cũng đã lấy làm mừng cho các bạn đồng loại mới. Còn riêng tôi, hẳn sau chuyện tôi biến thành ruồi, lão trưởng đoàn sẽ tống cổ tôi về hưu. Chả trồng chuối thì đừng, nói gì đến việc nhà ở. Nhưng tôi cũng cóc cần nhà nữa, tôi muốn nói toẹt vào mặt lão trưởng đoàn cho thích. Chuyện nhà cửa với tôi giờ quá nhỏ bé, tham hại. Biết đâu tôi sẽ mãi mãi xin được lên kiếp ruồi cho sướng. Đang bay bổng với niềm khoái cảm nổi loạn, tôi bỗng chợt hẫng đi. Lại bỏ mẹ rồi. Hồi cải cách ruộng đất, anh tôi mới 15 tuổi, nghịch thành thần. Một hôm đi chăn bò, lấy đất sét nặn pháo đùng, rồi ngứa tay ném lung tung, lỡ một miếng đất dính vào câu khẩu hiệu đấu địa chủ ở cổng thôn. Có kẻ phát hiện tố cáo với đội, anh tôi bị quy tội, phần tử phá hoại, bị đưa đi cải tạo 3 năm. Bây giờ cái pano to tướng thế kìa. Thượng sách là chuồn thôi. Rất nhiều người tuyên bố con ruồi bay qua cũng nhận được con đực con cái. Họ tất nhận ra mình ngay. Rõ thật, chăng cây dại nào giống cây dại nào. Nghĩ vậy tôi bay thật nhanh khỏi đám ruồi nhà đất, đang sắp kéo nhau đi đâu đó mở thêm chiến dịch. Bỗng nhiên có đôi cánh nào chạm vào tôi với những chân cẳng quờ quạng muốn níu giữ. Cái thằng ô boa chết tiệt, không sao chạy thoát khỏi hắn. Tôi đành vờ vịt lảo đảo, rên rỉ bảo hắn với giọng thụt hơi sắp ngất. Anh đây hư, tôi bỗng choáng, có lẽ tôi phải gió, cho tôi nằm nghỉ ở đâu một tí. Hắn không trả lời. Dường như động tâm thương hại, hắn cho tôi tựa hẳn vào hắn cùng bày. Tôi nơm nớp lo bị hắn cõng trở lại với khối ruồi đang sôi sục chiến đấu, nên càng đóng kịch rên rỉ tợn, thậm chí còn cắn vào chân hắn nữa. Sau một hồi mặc gã ô boa dìu dắt, tôi hè hé, mừng quá thấy hắn đưa tôi hạ cánh xuống một giàn hoa mướp. Chào ôi, giữa thành phố có một giàn mướp trổ hoa vàng rực mới thật lý thú. Gã ô boa nói nhỏ, anh có đau cũng phải kêu thật khẽ. Mấy tên nhặng xanh hay gây gổ không thích ai đến giàn mướp của chúng đâu. Tôi lại một phen rụng rời chân tay khi gã ô boa cất lên cái giọng dịu dàng êm ái của một phụ nữ. Thì ra sợ quá tôi đã lầm. Đây đích thị là một cô ruồi cái. Tôi nhòm dậy tỉnh như sáo, hỏi cô ta. Cô là ai? Sao khi nãy cô níu lấy tôi? Cô muốn gì? Cô ruồi nhí nhí ngượng nghịu. Em đang bị một gã quen mặt trêu chọc, em cuống lên bỏ chạy mới va phải anh. Giá lúc đó em kêu to để anh... Tôi nổi máu yên hùng, đã không ai nhận ra ai, mình có trơ trẽn một chút cũng ít thấy ngượng. Tôi xoa vào chân nàng, nơi tôi đã cắn. Hành động ấy nếu ở đồng loại cũ chắc gây phiền toái, hoặc ăn mấy cái tát. Đằng này cũng mấy khúc cẳng lông lá giống nhau, cứ việc tự nhiên như ruồi. Nhưng anh không ốm đau gì ư? Anh nhầm em là thằng bạn thân. Anh sợ nó lôi đi nhậu thịt chó, tìm cách trốn. Tôi suýt bật cười vì thói quen người vẫn lộ ra trong câu chống chế. May sao nàng không chú ý. Vậy ta đi khỏi đây ngay thôi. Sao em sợ mấy thằng nhãi nhặng ư? Còn một con thằn lằn to khổng lồ, em sợ. Tôi sởn gai ốc nhưng vẫn khệnh khạng. Tránh vòi chẳng xấu mặt nào, chứ thằn lằn là cái thá gì. Đã có anh, em khỏi sợ. Tôi cùng nàng vù khỏi giàn mướp. Tôi được biết chút ít về cuộc đời nàng trước khi lên ruồi, theo lời nàng tâm sự. nàng không còn trẻ và đành rằng việc nhà đất thuộc về đàn ông. Nhưng biết làm sao, vợ chồng nàng chia ly, bởi vậy thân gái phải xông pha cửa quan xin xỏ. Cũng như tôi, nàng không có cái giấy ly hôn, nên sớm trở thành ruồi nhà đất từ hơn 2 tháng trước. Với thâm niên ấy, nàng có đầy mình kinh nghiệm trong kiếp sống mới. Anh thú thật với em điều này, anh mới lên ruồi từ buổi sáng nay.
Không sao, em mừng được giúp anh. Thật đấy.
Nàng ngẩng đầu làm duyên. Cái duyên rất dễ nhận ra dù ở một nàng ruồi cái. Tôi thấy yêu quá. Tôi chả quan tâm đến dung nhan nàng, dù nàng sứt môi hay tuét mắt. Đối với ruồi, tiêu chuẩn đẹp xấu đâu còn. Chỉ cái ngẩng đầu thế là đủ. Tôi quyết định mời nàng đi ăn tiệc. Vừa chạm tới đầu ngõ cấm chỉ, những mùi xào nấu sực nức đã đánh thức tâm hồn ăn uống ở tôi. Nhưng tôi cố giữ bình tĩnh với đôi cánh vỗ sao xuyến cho ra một bậc ga lăng.
Tan gì nào?
Cơm rang Quảng Đông, anh có ưng không?
Em thật khéo, món ấy anh rất thích.
Rất đúng điệu một đôi thanh lịch phải không?
Chỉ thiếu nước tôi khoác tay nàng đĩnh đạc bước vào tiệm, tìm cái bàn ưng ý, kéo ghế mời nàng ngồi và âu yếm ngắm nàng chọn thực đơn.
Cẩn thận đừng vào hàng này, anh không nhìn thấy nhà bà to béo đang nhăm nhắm vì ruồi kia ư?
Nàng níu lấy tôi nhắc nhở.
Hú vía.
Sau bữa cơm tiệm buổi trưa, tôi hiểu ra từ nay mình có thể đưa nàng đi chiêu đãi ở tất cả mọi nhà hàng sang nhất thành phố. Tiệm opera chưa là cái đinh gì, chỉ cần chú ý một chút ở những nơi có vỉ ruồi. Thời gian còn lại chủ yếu nàng giúp tôi tìm hiểu thực tế, và tôi choáng ngợp trước một tự do mở ra vô tận. Này nhé, cơm ăn áo mặc, đến quyền chức, lương bổng, ô tô nhà lầu, tất thảy trở thành vô nghĩa. Không một nhu cầu vật chất nào đè nặng tâm tư bất cứ ai. Hết mọi ẩn ức đời sống, cũng không có chuyện lừa lọc, phụ bạc, ngoại tình, ly hôn, oán trách. Nhu cầu yêu đương chỉ cần giải quyết đánh xoẹt, rồi ai bay đường nấy đỡ rắc rối. Do vậy, không có tòa án, nhà tù ruồi, không có chiến tranh trận mạc, chỉ còn mỗi việc sống. Sự ưu việt quá mức ấy khiến tôi sinh áy náy. Vậy đời sống trắng toát này liệu có buồn tẻ không nhỉ?
Với em thì không, em sợ mọi đau đớn ở kiếp người.
Giọng nàng dứt khoát, tôi đoán nàng có một cuộc đời quá nhiều bi kịch.
Em không định trở lại làm người nữa sao? Không.
Nàng òa khóc. Nàng ruồi cái bé nhỏ đâu hiểu tôi không chịu nổi nước mắt đàn bà. Chẳng thể tìm câu an ủi, tôi đành dọa. Trời sắp tối rồi, anh nghe có tiếng thạch sùng tắc lưỡi đâu đây thì phải. Sự sợ hãi khiến nàng im bặt. Nàng lau nước mắt.
Vâng, ta bay ra ngoài ô thôi. Em sẽ tìm cho anh một nơi tạm trú.
Khỏi cần, anh ngủ đâu cũng được.
Ấy chớ, anh đừng quên mình có rất nhiều kẻ thù.
Tôi sẽ không quên. Điều duy nhất sống còn đối với ruồi là việc tránh khỏi bị ăn thịt. Ban ngày, tránh các loài chim chóc trên cao, cóc nhái, thằn lằn ở dưới đất, bụi cỏ. Ban đêm, rơi, nhện, thạch sùng. Có thể quy luật sinh tồn, buộc con nọ ăn thịt con kia, làm cân bằng sinh thái trong tự nhiên. Nhưng khi là ruồi, tôi ớn cái trò ấy như ớn mọi tai họa chết người khác. Rốt cuộc vẫn cần một nơi trú ẩn an toàn, một thứ nhà của ruồi. Ôi, cái vòng luẩn quẩn. Còn may là không cần đến giấy ly hôn. Chúng tôi bay về khu đầm ngoại ô, nơi nàng thông thuộc đường lối. Nếu không có nàng hướng dẫn, chắc tôi không lẩn ra. Từ trên cao tôi thấy cái đầm thật đẹp. Hai bờ cây cao bóng cả, dưới nước hoa súng nở đầy. Hạ vòng bay, chúng tôi lượn một vòng vãn cảnh. Nàng chỉ vào một bông hoa giữa hồ bảo tôi.
Nhà em đây. Ban đêm nó khép cánh lại, em sẽ được an toàn tuyệt đối. Anh hãy chọn lấy bông súng nào tùy ý. Nhưng mau lên.
Thờ mộng quá, tôi đang sống trong thời cổ tích chăng?
Tôi chợt nhớ câu chuyện một con chim sâu bị chồng nghi oan. Do mải bắt mồi trong một bông sen, nó không ngờ chiều xuống bông sen khép lại và nó bỏ con thơ qua đêm không về tổ được. Nó mắc cái oan ngoại tình đến nỗi phải quyên sinh. Nàng ruồi bé nhỏ lại giục.
Kìa, anh không thấy những bông hoa sắp ngủ ư?
Tôi nghĩ đến cả một đêm trường dài dằng dặc mà lo.
Em ơi, nếu ta qua đêm với nhau trong cùng một bông súng có hơn không? Đêm đầu tiên chưa quen làm ruồi, anh vốn mắc chứng mất ngủ.
Nàng bẽn lẽn dò dự, mân mê đôi cánh ra chiều nghĩ ngợi. Thật đoan trang quá.
Anh xin thề không có ý gì xấu đâu.
Vậy mời anh vào nhà em. Nàng đưa tôi đỗ xuống bông súng của nàng. Vừa kịp những cánh hoa tím hồng khổng lồ khép lại. Đó, chúng tôi đã có một vòm động hay tòa lâu đài lộng lẫy đầy hương sắc. Chỉ bực chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngấm. Tất cả tối om.
Đừng sợ, một lát sẽ quen anh ạ.
Nàng dịu dàng động viên tôi. Trong bóng tối tôi sờ soạng lần tìm tới sát bên nàng. Khi thân thể chúng tôi quấn quýt bên nhau, tôi vuốt ve nàng với bao xúc động. Xin chớ nghĩ bậy, cái hành động đó ở con người mới gợi lòng dục, chứ giữa chúng tôi bây giờ nó chỉ biểu lộ tình thân mến đồng loại, không chút tà ý.
Ấm áp yên ổn quá em ạ.
Vâng, có hai chúng ta, đêm thật thú vị.
Cảm ơn em đã tin cậy, anh hứa sẽ xứng đáng là một người bạn tử tế. Biết đâu hai chúng ta sẽ xây dựng được một tổ ấm cũng nên, hoặc chí ít thì...
Tôi cảnh giác mình, chớ vội bay bổng, nếu người ta biết dè sẻn trong mơ ước, sẽ đỡ nhầm thất vọng lớn.
Rồi một hôm nào đó tôi sẽ bảo anh nhà văn hàng xóm. Viết đi, tôi cho anh một cái tít, tổ nguội.
Hắn sẽ ngước mắt ngờ vực hỏi, ông nghĩ tôi là thợ cơ khí à?
Không. Tổ nguội đối cực của tổ ấm, khỉ ạ.
Trong cái tổ không có ái tình bốc lửa của tuổi xuân, tất nó phải nguội nguội. Dù vậy không thể gọi khác, vẫn là cái tổ cho hai thân phận. Cái tổ nguội, ông ạ.
Nghĩ vậy tôi bật cười một mình. Nàng khẽ nói. Rồi bông hoa súng sẽ tàn. Trước đây em tìm được nơi ăn ở lý tưởng lắm. Một hốc tường trên cao, vừa xinh. Nhưng em đã bị lão ruồi thứ trưởng chiếm mất.
Em vừa nói gì? Ruồi thứ trưởng ư?
Anh lạ lắm sao? Chắc lần đầu nghe thấy thứ ruồi ấy. Bọn chúng thuộc khối ruồi danh lợi, rất dễ nhận biết. Màu chúng nhờn nhợt trắng hơn chúng ta, bụng cũng to mọng hơn. Bọn ấy có cái mặt không chơi được.
Tôi lại vỡ lẽ thêm một điều. Cũng phải thôi. Ở đâu có một chút danh vị, dù chuyến xuất ngoại, dù chút chức tước, ở mọi cấp độ sẽ xảy ra cảnh mật ít rồi nhiều cả. Cứ suy thế, tất có ngày tôi sẽ gặp đủ mặt, rồi trưởng phòng, rồi giám đốc, rồi bộ trưởng.
Không chóng thì chảy, rồi ra chật đất. Chật đất rồi, lại chính mình phải tìm cách chuyển sang kiếp khác.
Đến khi đó, tỷ như tôi tới gặp thằng cha anh họ, lão chủ tịch rồi nhà đất hiện nay, xin hắn một chức vụ. Hắn sẽ vẫy vẫy cánh nhằn nhó.
Ông thông cảm, đâu vào đấy cả rồi. Có mấy chức trưởng ban còn khuyết thì mật ít ruồi nhiều.
Và A Lê Hấp, tôi bị đánh bật trở về kiếp người. Chán thật.
Tôi khẽ thở dài một mình. Nhưng tiếng thở dài của tôi bị nàng ruồi cái hiểu lầm. Đang thiêu thiêu ngủ, nàng chợt ý tứ cố khép hết mức đôi cánh mỏng, phủ lên phần dưới thân thể như một tấm chăn kín đáo.
Rõ khổ, làm thế mỏi cánh chết mất.
Loay hoay một lúc tôi đành dỉ tai nàng.
Em cứ tự nhiên đi, anh vốn ái nam ái nữ.
Thế ư, nếu quả vậy chúng mình có thể sống với nhau mãi mãi anh ạ.
Giọng nàng chìm xuống. Nàng thơ thới đi vào giấc ngủ.
Ngủ ngon đi em yêu. Mong sao cả loài người được bình an như em lúc này. Ngủ ngon đi em yêu.